Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngoài các đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong, Việt Nam nay lại phải đối phó với một nguy cơ mới đến từ Trung Quốc, đó là các nhà máy điện hạt nhân nằm gần biên giới Việt Nam vừa đi vào hoạt động gần đây. Nguy cơ này đang gây lo ngại rất nhiều cho các nhà khoa học trong nước cũng như chính quyền. Ngày 13 tháng 10 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết là Hà Nội đã yêu cầu Bắc Kinh trao đổi thông tin về các nhà máy điện hạt nhân nói trên. Nhưng bên cạnh việc trao đổi thông tin với phía Trung Quốc, Việt Nam còn phải chuẩn bị một kế hoạch ứng phó thường trực trong trường hợp xảy ra tai nạn từ các nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc với nguy cơ bụi và khí phóng xạ bay qua biên giới sang Việt Nam. Sau đây mời quý vị nghe ý kiến của giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt. RFI hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện một lần nữa với giáo sư Phạm Duy Hiển. Xin cảm ơn giáo sư đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa giáo sư, với tư cách là một chuyên gia về điện nguyên tử thì giáo sư đánh giá như thế nào về nguy cơ của các nhà máy điện hạt nhân nằm sát biên giới với Việt Nam ạ?
Vâng, chào anh Thanh Phương và chào quý vị khán giả. Họ xây 3 cái nhà máy điện, mà mỗi một cái nhà máy như thế là kế hoạch sẽ là 5-6 cái tổ máy, mỗi một cái tổ máy là khoảng 1.000 MW. Như thế là tổng công suất của mở gần Việt Nam là rất là lớn. Cái nhà máy gần nhất là nhà máy Phong Thành, ở ngay trên vịnh Bắc Bộ, cách Mông Cái chỉ có chưa đầy 60 cây số. Còn hai cái nhà máy kia thì ở xa hơn, một nhà máy ở Quảng Đông, nhưng mà cũng còn một cái nhà máy nữa vừa mới xây xong và đưa vào vận hành ở Hải Nam, đối diện ngay với lại hai cái tỉnh Thanh Hóa, Nam Định của chúng ta. Thế thì với cái khoảng cách như vậy thì rõ ràng là có vấn đề. Những cái nhà máy điện hạt nhân này có một đặc điểm nữa, tức là đó là công nghệ họ nội địa hóa từ công nghệ phương Tây, và Trung Quốc xây rất là nhanh, tốc độ xây nó rất là nhanh. Thế cho nên cũng là thêm một cái điểm lo ngại. Nó thuộc cái thế hệ thứ hai. Bây giờ những cái nhà máy mới xây, ví dụ như Việt Nam ta mà định xây ở Ninh Thuận ấy, trước đây á thì thuộc thế hệ thứ ba cả. Dĩ nhiên là cái mức độ an toàn nó cao hơn. Thế còn ba cái nhà máy của Trung Quốc mà mỗi nhà máy là lên đến 5-6 cái lò như vậy á thì là nó thuộc thế hệ cũ. Tất nhiên Trung Quốc cũng có cải tiến, nhưng mà họ xây nhanh quá và bây giờ thế giới cũng chưa lường được là những cái chuyện kỹ thuật đấy như thế nào, bởi vì rất thiếu thông tin. Thì nguyên tắc thì là có thể biết được, nhưng mà trong quá trình xây dựng nó như thế nào thì cũng không rõ. Thật ra là nếu mà chạy bình thường thì có thể cũng không sao, nhưng mà trong trường hợp sự cố thì rắc rối. Ta đã biết rằng là cái nhà máy thế hệ thứ hai đã từng xảy ra 3 cái sự cố lớn 3-4 thập kỷ gần đây ấy. Cái là ở Mỹ là Three Mile Island, rồi sau đó là đến cái Chernobyl của Ukraine, và ở trong cái thời Liên Xô cũ, rồi gần đây nhất là Fukushima. Fukushima là tác động khá là nặng nề như mọi người đều đã biết. Và cái bán kính mà gây ra cái tác động nặng nề đấy là có thể đến 80-100 cây số. Thì như vậy rõ ràng là những cái nhà máy của Trung Quốc, đặc biệt là cái nhà máy Phong Thành nhé, rõ ràng nó nằm ở trong cái phạm vi mà ta cần phải hết sức là quan tâm.
Thưa giáo sư, trước cái nguy cơ của các nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc đó thì Việt Nam nên có những cái biện pháp chủ động phòng chống như thế nào, cũng như ngăn ngừa như thế nào khi xảy ra sự cố ở các nhà máy điện hạt nhân đó?
Cái vấn đề thứ nhất mà Việt Nam cần phải giải quyết với Trung Quốc là phải đàm phán, mà cái này là có luật quốc tế rồi. Trung Quốc cũng phải có trách nhiệm đàm phán với Việt Nam chứ không lơ mơ như là lâu nay, bởi vì những cái vấn đề này thỉnh thoảng cũng có nhắc đi nhắc lại nhưng mà chưa có cái gì gọi là làm hai bên gặp nhau chính thức cả. Thế thì cái đàm phán như vậy, theo tôi nghĩ là cái mục tiêu ấy, là làm thế nào để cho họ cung cấp thông tin cập nhật tương đối là kịp thời và đầy đủ về những khả năng có thể xảy ra sự cố, và sự cố xảy ra những cái lúc nào ấy, thì họ thông báo sớm cho mình. Tai nạn điện hạt nhân này nó phân cấp ra rất nhiều loại, có những cái nó thấp nó cũng không như là Fukushima hay là Chernobyl, thì mình cũng cần phải biết để mà có cái đề phòng. Và cái thứ hai là nếu mà tốt hơn nữa thì là bàn với nhau về cách là hợp tác, đánh giá cái tác động, vì hai bên đều phải quan sát cái môi trường xung quanh nhà máy cả. Thì hợp tác với nhau, trao đổi thông tin với nhau. Thì tôi nghĩ là chính phủ Việt Nam cần phải làm cái việc đấy với chính phủ Trung Quốc, và cái đó có luật quốc tế quy định rồi. Nhưng mà cái quan trọng hơn ấy, tức là cần phải chủ động sẵn sàng để ứng phó với sự cố. Đây là vấn đề tương đối là phức tạp về mặt tổ chức và về mặt học thuật. Ba cái tai nạn lớn xảy ra ở các nước đều rất là văn minh, như nước Mỹ chẳng hạn, thì Three Mile Island lúc xảy ra sự cố thì cũng hoàn toàn là chính quyền cũng không chủ động được. Mãi về sau thì thị trưởng đã tuyên bố là cho trẻ con với lại phụ nữ có mang đi sơ tán. Mới nói như vậy thôi thì tất cả dân là ù đùn kéo nhau đi sơ tán, 160.000 người. Mặc dù cái tai nạn đó không thải chất phóng xạ nhiều ra môi trường như là hai cái tai nạn sau. Cái ở Chernobyl thì là hoàn toàn là ngược lại, tức là dân không có chuẩn bị gì cả. Thậm chí chính phủ không có chuẩn bị gì cả. Cái tới Fukushima thì bao nhiêu năm, bao nhiêu kinh nghiệm như thế rồi. Thì rõ ràng là nước Nhật cũng bị động hoàn toàn trong vấn đề ứng phó với sự cố. Cho nên đừng nên xem thường cái chuyện này. Đây là một cái việc mà phải biết cách tổ chức về khoa học và phải biết kiện toàn một cái hệ thống quản lý và tổ chức tốt. Quan trọng nhất là phải luôn luôn thường trực, luôn luôn sẵn sàng. Là bởi vì như tôi nói khi nãy, càng về sau chừng nào thì khả năng xảy ra sự cố nhiều chừng đấy. Cho nên đây là một cái việc làm thường trực trong hàng chục năm, thậm chí nhiều hơn hàng chục năm.
Thưa giáo sư, như vậy là trong cái vấn đề ứng phó thì chúng ta phải dựa trên những cái yếu tố cụ thể nào để có thể ứng phó một cách hiệu quả trong trường hợp xảy ra những cái tai nạn hạt nhân từ các nhà máy điện nguyên tử của Trung Quốc ạ?
Để giải quyết cái ứng phó sự cố thì ba câu hỏi rất quan trọng đặt ra. Phóng xạ đi như thế nào đến nước mình? Bao giờ đến? Và đến nhiều hay ít? Thì cả ba cái câu hỏi đấy luôn luôn phải đặt ra, và kinh nghiệm cho thấy là cũng không phải dễ dàng trả lời được ba cái câu hỏi như thế. Tất nhiên hai câu đầu thì bây giờ tương đối dễ, nhưng cái câu thứ ba là khó khăn. Ngay trong cái trường hợp Fukushima thì chúng ta thấy là khi mà xảy ra sự cố thì toàn bộ là các cái khối khí là nó bay ra biển Thái Bình Dương, xong rồi bay sang Bắc Mỹ, và Bắc Mỹ người ta nhận được cái khí phóng xạ từ Fukushima sau 7 ngày. Và mãi về sau, về gần cuối tháng thì mới có một cái khối khí nó bay về phía Tây Nam, đến Đài Loan, Philippines, Việt Nam, vân vân. Cho nên phải nói rất rõ, tức là nó đi theo đường nào nó đến, và nó đi bao giờ nó đến. Từ Fukushima mà đến Việt Nam chẳng hạn, thì phóng xạ phải đi mất hơn 7 ngày. Cho nên phải biết lúc nào là lúc nó xuất phát, như thế từ đó biết bao giờ nó đến. Thì hiện nay các phương pháp mô phỏng trong khí quyển, người ta đã nắm vững những cái chuyện đó, và việc này là việc có thể làm được, trong khả năng của đội ngũ Việt Nam cũng làm được rồi. Thế nhưng mà có một cái việc nữa, tức là trong cái khí phóng xạ mà nó dẫn đến các nơi từ cái nhà máy xảy ra tai nạn thì có hai loại, một cái loại là khí và một cái loại là bụi. Thì cái loại khí mà đặc biệt là khí trơ ấy, phóng xạ thì nó đi rất nhanh, thì nó là trơ cho nên nó mưa gió vân vân nó không ảnh hưởng gì đến nó. Từ Fukushima mà khí trơ bay qua tới Bắc Mỹ và Canada là chỉ có 4 ngày, trong khi những cái bụi khí chứa iốt và Cesium-137 vân vân ấy thì phải bay mất như thế là hơn 7 ngày. Do đó cho nên cảnh báo sớm các cái khí phóng xạ xenon là một việc cần thiết phải làm đối với Việt Nam. Nó sẽ cho phép ta chủ động đặt ra cái bài toán và cách giải quyết cái bài toán ứng phó sự cố như thế nào. Tất nhiên cái này kỹ thuật nó hơi khó và hơi đắt một tí, nhưng mà không sao, vẫn có thể làm được. Ngoài cái việc là mô phỏng thì còn có việc cảnh báo sớm. Sau khi đã có hai cái việc ấy rồi thì cái hệ thống quan trắc mà lâu nay Việt Nam vẫn có, bây giờ chỉ tăng cường thêm và đặt cho nó đúng chỗ là có thể tiếp nối được và đề ra các cái giải pháp ứng phó được. Cái giải pháp đó rất quan trọng ở cái chỗ, tức là anh phải đánh giá được. Phóng xạ thì máy móc nó rất chính xác, nó rất nhạy, nhưng mà nó có ảnh hưởng gì hay không, ảnh hưởng tới mức nào ấy, thì đấy là một vấn đề khác. Và thường nhiều người, thậm chí cả giới chuyên môn, hay lẫn lộn trong cái chuyện này. Vì vậy cho nên rằng là trong cái trường hợp này ở Nhật chẳng hạn, ngay trong những ngày đầu tiên ở Fukushima, có cho dân đi sơ tán không, dân đến bán kính nào thì đi sơ tán, thì những cái đó là những cái quyết định mà phải dựa trên các cái quan trắc tại chỗ và cần phải có cái tri thức trong cái trường hợp này. Thì phải nói là ở Việt Nam thì hơn 30 năm nay cũng đã có nghiên cứu về những cái chuyện này khá nhiều, và những cái công trình nghiên cứu từ khôi phục lại cái phóng xạ do những cái vụ thử vũ khí hạt nhân từ những thập kỷ 60, Chernobyl, rồi thì nhất là cái Fukushima, thì cái đội ngũ của những người làm nghiên cứu về phóng xạ môi trường ở Việt Nam thì cũng tương đối là tốt, và các cái công trình của Việt Nam thì cũng đã có những cái chỗ đứng trên mặt tiền của thế giới. Cho nên bây giờ vấn đề chỉ là tổ chức và có thêm một ít đầu tư thì có thể giải quyết được cái bài toán thứ hai mà tôi nói, tức là tổ chức ứng phó sự cố như thế nào. Và cái việc này là việc thường trực phải làm, đặc biệt là những vùng rất gần với nhà máy. Thực tế nữa là cái khí từ Trung Quốc, nếu như mà nói rằng là các đập nước ở trên thượng nguồn Mekong nó làm ảnh hưởng đến hạ lưu, thì bây không khí cũng vậy. Trung Quốc là thượng nguồn của Việt Nam, nhất là về mùa đông. Về mùa đông thì các khối khí mà đi theo gió mùa nó đi qua hoặc là qua các cái đường biên giới rồi nó đến miền Bắc, hoặc nó đi vòng qua biển rồi vào vịnh Bắc Bộ, thì phần lớn là cũng từ Trung Quốc sang. Những nghiên cứu của chúng tôi trong nhiều năm cho thấy rằng là cái bụi PM2.5 là cái mà Trung Quốc họ đang rất là khổ sở vì cái chuyện ô nhiễm đó. Từ Trung Quốc mà sang cái vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, là làm tăng thêm 30% về mùa đông. Các cái hạt từ những cái sự cố hạt nhân, phần lớn là những cái hạt PM2.5. Như vậy tức là tôi đã trình bày cho thấy rằng là nguy cơ đến cái mức nào, cách giải quyết sao làm sao, và thực tế đã chứng minh là cái đội ngũ ở Việt Nam vẫn có thể giải quyết được. Do đó đừng tin làm những cái gì mà nó có thể gây ra cái hoang mang không cần thiết. Mặt khác thì lại cũng không được chủ quan cho là chả có vấn đề gì cả. Thậm chí có người nói rằng người đã có thế giới, người ta quan tắc, người ta lo hết rồi, người ta thông báo cho mình, thì mình chả cần phải làm gì. Do đó cho nên rằng ở đây cái vai trò của các nhà khoa học rất quan trọng. Và từ các cái nhà khoa học đó phải tác động đến cái vấn đề tổ chức, nhất là ở các địa phương, đừng để xảy ra những cái tình trạng khi mà có cái chuyện gì đó thì hoảng loạn lại gây ra cái xáo trộn không cần thiết.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn giáo sư Phạm Duy Hiển đã trình bày rất chi tiết về cách ứng phó của Việt Nam đối với nguy cơ có thể xảy ra từ các nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc nằm sát biên giới Việt Nam.